toàn thể đại chúng. Hôm nay thì vào cái mùa an cư kiết hạ, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà tôi có mặt ở đây. Thì thực ra thì cái chùa Bổ Đà này đối với tôi thì đã lâu lắm rồi, năm nào ở đây cũng có an cư kiết hạ, năm nào tôi cũng có triển khai giáo lý cho đại chúng ở đây. Thế thì năm nay cái việc làm đó cũng như là việc làm của các năm trước vậy thôi. Nhưng mà thông thường thì các cái trường hạ luôn luôn là các vị hòa thượng thượng tọa đại đức người ta đề cập tới cái từ tam vô lậu học, tức là cái truyền thống của Phật giáo và những cái mùa an cư kiết hạ là chư tăng đi an trú ở nơi một trụ xứ nào đó để mà trao dồi giáo học, định học, tuệ học. Đó là tam vô lậu học. Xưa nay quan tâm chú trọng về tam vô lậu học cho tăng ni, cho Phật tử trong mùa an cư kiết hạ. Do vậy mà các vị thượng tọa, các vị hòa thượng thượng tọa đại đức người ta đều chú trọng về ba cái môn học đó. Bây giờ đây hôm nay thì tôi xin giới thiệu một cái môn học không phải là mới, nhưng mà là cái từ nghe qua như mới, là tam bảo học, tức là học về tam bảo, học về Phật, học về Pháp, học về Tăng. Từ đây cho tới những lần về sau, tôi có thể triển khai về tam bảo học cho các vị trong mùa an cư này mà không đưa vô bộ kinh nào hết. Còn giới học, định học, tuệ học thì các vị khác, như tôi vừa nói đó, tất cả mọi người đều quan tâm chú ý về việc đó. Hôm nay thì tôi giới thiệu về tâm bảo học. Từ trước tới nay, khi mà nói tới tâm bảo hay là gọi là quy y tam bảo, thì nếu có người hỏi tam bảo là gì thì người ta đáp rằng tam bảo là ba ngôi quý bảo. Ba ngôi quý bảo đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Người ta nói như vậy không có gì sai hết, nhưng mà không đúng. Tôi muốn nói với đại chúng để biết cái này. Cái từ ba ngôi là cái từ đó là không ai của đạo Phật. Mà nếu có thể nói là chúng ta vay mượn hoặc là chúng ta nghe rồi mình đem về cái từ đó của cái tôn giáo khác mà mình đem về mình ứng dụng cho đạo Phật, mình gọi đạo Phật của mình, Phật Pháp Tăng cũng gọi là ba ngôi quý bảo. Chẳng hạn như là Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa Giáo người ta dùng ba ngôi quý báu là đúng. Ba ngôi là gì? Là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên khi người ta làm dấu đánh giá là nhân viên Cha và Con và Thánh Thần, Amen, là nó đủ ba cái ngôi. Đức Chúa Cha là ngôi thứ nhất, Đức Chúa Con là ngôi thứ hai, Đức Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Đã Chúa là dùng cái chữ ba ngôi là đúng. Còn tam bảo của mình, Phật bảo, Pháp bảo là tam bảo mà mình dùng ba ngôi. Tam bảo là ba ngôi quý báu là không đúng. Mà một vị thông thái đạo Phật là một vị mà có uy tín thông thái và giỏi sâu sắc thì giáo lý đã không dùng cái chữ tam bảo là ba ngôi bảo mà là dùng cái từ là ba viên ngọc quý. Vì Phật, Phật ta giống như một viên ngọc quý. Pháp ta ví như một viên ngọc quý, tăng ví như một viên ngọc quý. Vì ai mà nương tựa mà quy với Phật đó, là cái người trong đường chỉ lối cho chúng ta từ cái chỗ u mê hắc ám tối tâm đau khổ, để mà ra khỏi cái chỗ u mê hắc ám tối tâm đau khổ đó. Vì vậy cho người đời có cái viên ngọc quý thì người ta được vượt ra sự nghèo khó, mà ta hưởng được cái sự an vui hạnh phúc quý tộc, cái đời sống sang trọng quý tộc, là do vì người ta nhiều ngọc quý mà người ta được giàu có, ta được hạnh phúc, ta được thành cái giai cấp quý tộc sang trọng. À, cho nên Phật là chỉ như một viên ngọc quý, còn pháp cũng vậy. Nhờ học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp, người nó vượt ra được cái sự nghèo nàn về trí tuệ, sự khổ đau về tâm linh, sự cực nhọc nô lệ cho vật chất. Chánh pháp của Phật làm cho con người vượt ra những cái nỗi khổ đó. Con người giàu tiền tài danh vọng địa vị cỡ nào, nhưng mà nếu vướng vào trong cái dòng tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy, tham ngũ dục lạc, thì giàu cho tiền tài sự nghiệp bao nhiêu, giàu bao nhiêu cũng không bao giờ có sự sung sướng. Giàu tiền của dành bao nhiêu mà không hề có sung sướng, giống như người nghèo vậy, giống như người không có gì, giống như người nghèo vậy. Còn cái người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đời chánh pháp, thì cái người đó vượt ra những sự khổ cực, vượt ra những sự hành hạ của tài sắc danh thực thùy. Do vậy mà cái người học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đời chánh pháp giống như có một viên ngọc quý vô giá, mà trong đạo Phật thường gọi là như ý châu. Ngọc quý đây là gọi là như ý châu, tức là học ngọc như ý, nghĩa là mình nó hoàn toàn như ý mình. Mình muốn sung sướng nó có sung sướng, mình muốn vượt ra các sự khổ nó làm cho mình vượt ra các sự khổ. Chánh pháp nó có thể làm cho mình vượt ra các cái sự khổ về thân về tâm. Cho nên là pháp, pháp bảo là một viên ngọc quý. Tăng là như một viên ngọc quý cũng như vậy. Tăng á, nếu mà cái hiểu cái nghĩa bình thường á, là cái đoàn thể tăng già, là đệ tử Phật, là những người đệ tử Phật. Nhưng mà nếu mình bắt đầu từ từ rồi mình học về về tam bảo học á, thì mình không hiểu cái nghĩa đơn giản như vậy. Nhưng mà cái nghĩa đơn giản như vậy, nghĩa là cái đoàn thể tăng già, đệ tử Phật, đệ tử xuất gia. Mà nếu ai mà quay về mà nương tựa với những vị tăng, vị tăng mà nghĩa là chân chính là đệ tử Phật á, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp một cách chân chính á, thì người đó cũng có được, cũng có được bồi dưỡng những cái trí tuệ. Người đó được học chánh pháp, được hành chánh pháp, được sống theo chánh pháp, cho nên người đó cũng vượt ra được những cái khổ thân, những cái khổ về tâm, những cái khổ về ngũ dục lạc hành hoành hành, những cái khổ về phiền não vô minh hoành hành, là nhờ luôn các vị tăng già, các vị thì kêu ni đệ tử của Phật. Vì vậy cho nên là tăng được ví như một viên ngọc quý. Vì có được cái viên ngọc quý như ý là nó sẽ như ý mình muốn, nó không nghịch ý mình. Vì vậy mà tam bảo thì ví như ba viên ngọc quý, tôi cho rằng là phát hiện ra một cái danh từ để xin gọi tam bảo thì đều đó đúng. còn cái mà mình mượn cái từ mà mình gọi là ba ngôi học đúng. Vì ba ngôi của đạo Chúa đó thì đúng, vì Đức Chúa Cha là một người, là người, Đức Chúa Con là người, Đức Chúa Thánh Thần cũng là những người. Cho nên ta dùng ba ngôi, ba cái địa vị, chỉ ngôi tức là địa vị, ba cái địa vị là Cha, địa vị là Con, địa vị là Thánh Thần. Thành ra là đạo Chúa ta dùng ba ngôi là đúng. Mà đạo Phật mình không dùng ba ngôi được, bởi vì sao? Vì Phật là địa vị Phật thì đúng, nhưng mà Pháp thì làm sao có là địa vị được? Pháp là cái gì? Chúng ta sẽ học Pháp là cái gì? Là do vậy cho nên là nó Pháp là một địa vị, là một ngôi là không được. Còn như Tăng là một địa vị được, nhưng mà nếu gồm Phật, Pháp, Tăng mà gọi là ba ngôi là không đích thực, nó không có xác nghĩa. Cho nên bây giờ tôi muốn nói về đại chúng về tâm bảo học, tức là chúng ta học về Phật, chúng ta học về Pháp, chúng ta học về Tăng, Tam Bảo. Mà Tam Bảo có thể mình dịch Tam Bảo là ba viên ngọc quý, điều đó chính xác hơn là mình nói Tam Bảo là ba ngôi. Thế thì bây giờ tìm hiểu trước hết là Phật Bảo, tức là ta học về cái viên ngọc quý thứ nhất, cái địa vị Phật là cái bậc thứ nhất ở trong Tam Bảo. Tất cả chúng ta nếu mà không đi sâu vào kinh điển từ bất liễu nghĩa cho tới liễu nghĩa thượng thừa, nếu không đi sâu vào những kinh điển đó của đạo Phật, thì người ta quan niệm Đức Phật một cách không có mấy người quan niệm chúng đâu. Cho nên nghe như dễ vậy đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tăng ni cũng như Phật tử là phải để ý đó. Người ta quan niệm Đức Phật không dễ gì chúng nếu không học kỹ. Đại để là quan niệm Đức Phật như là một cái đấng phước đức trí tuệ cao cả, vượt mọi người, cao cả như một đấng siêu nhân siêu nhiên, như một đấng thần linh. Mà mình muốn cái gì đó, mình van xin cầu nguyện khấn vái, rồi từ cái uy quyền, cái thế lực cao tột đó để mà thương xót, để mà giúp đỡ, để mà hộ độ cho cái ý nguyện của chúng ta được thành tựu. Chẳng hạn như mình nguyện như vậy đó ha, tâm lý chung là ai tới với Tam Bảo thì cũng có ý nguyện như vậy, người ta tưởng là trúng rồi đó. Nhưng mà người ta không phải không trúng. Cho nên tôi nói thế này là tôi xin báo trước là khó nghe này, ai nghe được thì nghe, mà ai nghe chưa được là phải để ý mình nghiêm thử coi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi nói cái khó nghe này nè. Như tôi vừa nói đó, nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Phật như là một vị siêu nhân siêu nhiên, một vị thần linh uy quyền tối cao tối thượng là hoàn toàn không đúng Phật rồi. Bây giờ tôi nói một cái bài mà nói đây ai cũng biết, mà kể cả Phật tử cũng biết. Thí dụ như tối nay các vị đi tụng cũng phải kinh tối, các vị đọc một cái bài tán dương Phật là pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, chúng đáng hay là ngã đẳng, nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nghiệp, nhược tám tháng ức kiếp mạc năng tận. Thì các vị đọc tiếp là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo gia năng tư nghi, vân vân. Thế thì là bắt đầu ta nghiên cứu về cái chữ đó. Cái bài đó gọi là bài tán. Thường thường là cái thời kinh nào trước khi tụng kinh cũng có cái bài tán, ta gọi tắt là cái bài tán. Chẳng hạn như Lương Hương Tán là cái bài tán tháng. về cái sự cúng nha, cúng đồng cúng hương. Còn như cái bài mà vừa nói đó là cũng là một cái bài tán, tán là tán thán Đức Phật, cúng hương thì tán là tán thán hương. Chẳng hạn như là lương xài những pháp giới mong quân, chư Phật hải hội tất diêu danh quyền sứ chiếc trường vân thành ý phương âm, chư Phật hiện toàn thân. Đó là một bài tán về về hương, tán thán về cái công đức, cái hiệu quả của hương mà cái người cúng hương ta gửi hết cái tâm thành vào trong những cái khói hương đó. Còn cái bài này mình sắp tụng kinh như tôi vừa nói là mình tán thán Đức Phật, rằng Đức Phật là vị pháp vương vô thượng. À, mà nói cái chữ pháp vương mà tôi muốn nói ở đây là, đây là tôi cho rằng là các vị học để ý đó nha, không dễ nói cái đó đâu, mà không dễ hiểu, không dễ nhớ đâu. Pháp vương cái nghĩa đen là vua của các pháp, vua của các pháp. Thế nào là vua của các pháp? Theo các cái chế độ phong kiến của tự ngàn xưa thì ông vua là một cái ông mà quyền uy tối thượng, làm chủ tất cả gian sang cơ đồ sự nghiệp trong một nước, làm chủ cả sinh mạng nhân dân trong một nước. Nếu quân mà xử thần tử thì thần bất tử bất trung. Vua muốn cho ai chết, nói lỡ lời một câu mà cũng phải chết thôi, để bảo vệ cái uy quyền của nhà vua, chứ không được tha. Vì quân tử bất khí ngôn, quân vương bất khí ngôn, ông vua không được nói chơi. Cho nên dù nói lỡ lời mà giết ai đó là phải giết thôi. Cái độc đó của chế độ phong kiến, quân chủ phong kiến là vậy, quy quyền tối thượng, muốn tha ai thì tha, muốn giết ai thì giết, kể cả giết cha giết mẹ cũng được. Do vậy mà hồi xưa Đức Phật và Thuyết Pháp thì cũng mượn cái từ đó, cái ý đó. Cho nên là dùng cái chữ vương đó là để biết cho cái quy quyền, cái thế lực tối thượng, tối cao, tự tại, tự chủ đối với quần thần, đối với triều đình, đối với vạn dân bá tánh, đối với nhân dân trong một nước của mình. Pháp vương là vua của các pháp, có nghĩa là đối với các pháp là hoàn toàn tự chủ, tự tại, trọn quyền theo ý muốn của mình, mà các pháp không lay chuyển, không động đậy gì tới mình được hết. Đó là nghĩa của chữ vương, là vua, là vua của các pháp. Bây giờ đây ta thể hiểu cái chữ pháp là gì? À, pháp vương mà chữ vương là mình hiểu rồi, là vua rồi, để mở cái uy quyền thế lực đó. Còn pháp là gì? Chữ pháp ở trong đạo Phật là chỉ cho tất cả những gì ở trước mắt ta, ở gần cũng như ở xa, ở sau cũng như ở trước, như là núi, là sông, đất, liền trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thượng, cầm, hạ, thú, thực, vật, khoáng vật, động vật, từ lớn như núi, như qua địa cầu, như cái biển, như bầu trời, và nhỏ như sợi lông nheo, như cái lỗ trung kim, như cái mũi kim, như một hộp viên trần. Mỗi mỗi thứ như vậy, nó có hình dáng, nó có kích thước, nó có khuôn khổ, nó có cái, nó làm cho người ta nhìn vào dáng vẻ của cái này, người ta không lầm lẫn với cái kia, vật này không lầm lẫn với vật nọ. Từ lớn đến nhỏ, mỗi mỗi viên khác như vậy, mỗi một vật như vậy, một cái như vậy, một con như vậy, một việc như vậy, đều gọi là pháp. Do vậy cho nên trong đạo Phật có cái từ là vạn pháp. Cái từ vạn pháp giai không có nghĩa là tất cả những cái gì chứa đựng trong cái a là gia thức, trong cái vũ trụ, trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này đều gọi là pháp. Gọi chung cái từ vô số đếm, vô số kể gọi là vạn pháp. Mà với đạo Phật thì là vạn pháp giai không. À, cái nhìn của những bậc giác ngộ hiền thánh là vạn pháp giải không, vì cái tính chất của nó là duyên sanh như quyển. Nhưng mà cái đó chưa nói, tôi nói cái từ để mình nghe, mình nhớ, mình học là vậy. Thì bây giờ nói cái chữ pháp trước, chú để chữ pháp đó, từ vật lớn tới vật nhỏ, mỗi mỗi có hình dáng kích thước riêng khác để cho người ta nhìn nó là nó mà không lẫn lộn với một cái khác. Thế thì từ lớn cho tới nhỏ, mà nhỏ như vi trần cũng đều được gọi là một pháp. Nhưng mà cái tất cả pháp như vậy ở trong đầu Phật ta tổng hợp nó lại hết á, nó thành có sáu loại. Thành nó sáu loại là sắc. Sắc là những cái vật cụ thể mà mình nhìn, mình thấy, mà mình cầm nắm rờ mó, cân đông đo đếm được, gọi chung là những cái vật chất hữu hình, thì nó nằm ở trong cái chữ sắc. Tôi xin lưu ý toàn thể nha, cái người biết học phải để ý nha, chữ sắc mà tôi nói đây đừng có tưởng đâu là tôi nói như vậy rồi nghe nó ồ thế là sắc trần chứ gì, không được, chưa được nói như vậy. Mà tôi nói sắc là phải nghe tới sắc thôi. Tất cả những cái có hình dáng, có kích thước, có dáng vẻ, nặng nhẹ vuông tròn, những cái mà công cân đông đo đếm được đều gọi là sắc. Đối với lại thành ra một thứ, mà là một từ mà đạo Phật gọi đó là sắc. Chẳng hạn như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, này quẩn, thức quẩn, sắc quẩn là một thứ mà như tôi vừa nói. Chẳng hạn như là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, chữ sắc đó đó. Nhưng mà bây giờ trong lúc tôi nói đây không được hiểu trước rằng đó là sắc trần, mà phải nói nó là sắc thôi, tức là vật chất, tức là vạn pháp ta gom lại thành sáu dạng vật chất. Một là sắc, sắc cân đông đo đếm được, cầm nắm rõ mó được. Cái thứ sắc thứ hai là không cân đông đo đếm được, mà đo nó là phải bằng điện tử, bằng nguyên tử, chứ còn đo bằng cái cân là đông bằng cái lít, cái nấu cái già không được. Đó là thanh. Thanh này đo bằng điện tử thì được. Chẳng hạn như mình nói về âm thanh nó vô cái micro rồi nó vô trong cái máy, cho nó chớp 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 rồi nghe làm sao cái ben, decibel của nó là bao nhiêu decibel thì nó nhảy cỡ nào hả? Thế thì là phải bằng điện tử mới được, chứ còn cân đông đo đếm như sắt thì không được. Mà thanh thì mới đo bằng ben, bằng decibel. Cũng là vật chất đấy. Rồi hương. Cái thứ ba là hương. Hương là nó có hảo hương. Hương á, trong đạo Phật ta định nghĩa ngộ lọc. Mình nói hương là thơm, còn cái gì thối thì mình không gọi là hương. Nhưng mà ở trong đạo Phật tất cả đều là hương hết. Nghĩa là những cái mà nó đối tượng để cho cái lỗ mũi mình hít vào để mình phân biệt á, thì đều gọi là hương, một chữ một. Nhưng mà cái hương mà thơm quá, mà mình vừa lòng, mình thích ý, mà mình bắt ngửi được á, thì ta gọi là hảo hương. Còn những cái hương mà mình nó tác động vô lỗ mũi mình, mà mình sinh ra bực bội, mình khó chịu, hoặc là tanh, hoặc là hôi, hoặc là thối tha kiểu nào đó, mình không bao lòng ha, ta gọi là ố hương. Chứ còn ố hương thì mình nói năm nay là cái thúi, cái hôi, cái tanh đó. Nhưng mà cái chữ thì đều gọi là hương hết. Tức là cái hơi, cái hơi đó nó có cái mùi, là cái đối tượng của cái tỷ căn, đối tượng ngữ của tỷ căn. Nhưng mà nó thơm ngon quỷ thì ta gọi là hảo hương. Mà bất bình, bất mãn, khó chịu, tâm thôi khó chịu, bực bội thì gọi là ố hương, thì cũng gọi là sắc, cũng thuộc về vật chất, là cũng thuộc về dạng pháp. Mà ta gom lại đó là một là sắc, hai là thanh, ba là hương, bốn là vị. là những cái món vị là cái đối tượng nếm của lưỡi. Nó có những vị ngọt, bùi, chua, chát, mặn, lạc, đắng, cay, vân vân. Cái vị đó cũng là một cái loại vật chất, là cái đối tượng nếm của lưỡi. Hương là cái đối tượng ngửi của mũi. Thanh là cái đối tượng nghe của lỗ tai. Sắc là cái đối tượng nhìn của mắt. Xúc, xúc là cái đối tượng đụng chạm, ma sát của thân. Ví dụ như mình rờ cái vật nào nóng, mình biết nóng. Rờ nước đá, mình biết lạnh. Rờ cái chỗ nhám, mình biết nhám. Rờ cái chỗ trơn láng, biết trơn láng. Mình ngồi cái chỗ mềm, mình biết êm. Mình ngồi cái chỗ cứng, mình biết đau. Biết cộm, khó chịu. Thế thì xúc là cái đó. Nhưng mà cái xúc đó mà nói cho sâu hơn nữa đó, thì tế nhị hơn nữa, mà sâu hơn nữa đó, thì người ta yêu thương nhau nó biểu lộ qua cái xúc nữa. Chẳng hạn như cái nịnh nịu, những cái hôn hết, hôn con, hôn cháu. Còn nam nữ thì họ yêu nhau, kể cả cái biểu lộ ra sự hung hung con cháu ha. Cho nên là cái người tu hành của mình á, cái người ta dày dặn ta biết tu đó là cháu ê, bằng cậu bằng cô bằng gì vậy, là thấy thương lắm chứ mà không đời nào ta hung. Thì hung là một sự sai phạm mà nó biểu lộ ra, mà người ta biết đạo là ta biết mình cái ái tâm nó còn nhiều. Vì đó là xúc đấy, sắc thanh hương vị xúc. Nếu như mình ôm con ôm cháu gì đó, mình nịnh nịu mà mình không thích, cái kiểu như là cha mẹ của chúng mà rất ngọt ngào như niềm nở như vậy, thì chẳng khác nào cái người tu ăn mặn như vậy. Ăn mặn là mình phạm về cái sự đam mê của vị. Còn mà nếu mình không con ôm cháu thì nó thuộc về cái biểu lộ ra, nó là sự đam mê của xúc. Do vậy cho nên cái người mình đã biết học rồi, người ta thương lắm, mình lát nhìn cái này là vậy chút vậy. Chứ không được không. Rồi cái mặt nó chút. Cho nên là dưới mắt của người học đạo là ai tu khá, ai tu không khá, ai hạnh kiểm tốt, ai hạnh kiểm tốt là ta nhìn ta biết. Ví dụ như mình đi về nhà ha, mình gặp cháu kêu gì, cậu này kia đó, chứ không có bằng dưỡng nha, chứ thím không có. Dì có, cậu có, cô có. Mà có thương lắm thì cũng rờ nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ rồi thôi. Còn nếu mà ôm hôn dầu dặt giống như ba nó hay như má nó là không. Vì nó là phạm phải về cái xúc. Thế thì xúc là một cái đối tượng của thân. Rồi cái thứ sáu á, xúc cũng là vật chất đó ha. Cái thứ sáu á là pháp. Có ai mà ngờ rằng là cái thứ tư tưởng ở trong đầu mình mà đạo Phật thì gọi đó là pháp, là sắc đó. Nó gọi là vật chất đó. Nó thuộc về cái loại vật chất. Mặc dù nó là cái dạng của tư tưởng. Cho nên bây giờ người ta có thể ta đo những cái mà nó thuộc về cái tư tưởng của con người. Cái tim của mình mà nó nhịp, nó đo điện tâm đồ ha. Mà cái thần kinh trong đầu mình gì đó, bây giờ ta cũng có những cái ta đo, nó biểu lộ ra, hoặc là nó như thế nào đó. Vô trong những cái máy hiện đại đó mà, ta đo được hết. Ý nghĩ con người ta cũng đo được. Thì có cái là nghĩ cái gì, thiện ác ra sao thì ta chưa làm tới cái đó được. Chứ còn ý nghĩ người ta vẫn là biết nó là nó có biểu hiện ra bằng một cái dạng vật chất. Thế thì là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là cái tổng kết lại sáu cái dạng đó. Mà so với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta thì sáu cái dạng sắc thanh hương vị xúc pháp đó thì gọi là lục cảnh. Còn lỗ tai, lỗ mũi, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý căn của chúng ta thì cái đó gọi là lục căn. lúc đầu bác qua lúc căn. Mà kỹ căn thì là cách đây là cả trăm năm này kia đó, người ta dè dặt mà không có nói. Nhưng mà theo tới đời nay, thời đại này mà khoa học người ta phát minh hiện đại ra đó ha, thì người ta có thể nói rằng là cái bộ óc của mình là ý căn. Trong cái bộ óc nó lại có cái gọi là chất xám ha, mà còn cái mà vi tế hơn chất xám nữa, người ta sẽ phát hiện ra cái gì người ta chưa biết. Nhưng mà bây giờ thì người ta biết ngang với cái chỗ cái chất xám là cái nguồn gốc của tư duy, của trí tuệ. Thông minh nhiều hay ít là do chất xám nhiều hay ít. Nhưng mà lẽ tất nhiên là trong chất xám nó không phải là tới đó là cùng, nó còn những cái gì nữa mà cái bằng là cái duyên trùng trùng vô tận bất tư nghị. Thì điều đó khoa học cũng chưa nói, nhưng mà đại để là ngày nay nói tới chất xám. Thế thì là cái óc của mình đó, cái bộ não của mình đó là cái ý căn. Thế thì trong con người mình có lục căn. Bên ngoài dạng vật luôn lại hết nó có lục căn. Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên vật chất tuy là nhiều. Nhưng tôi nói, trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thượng, cầm, hạ, thú, động, vật, thực, vật, khoáng, vật, từ lớn tới nhỏ đều là vật chất hết, đều là sắc hết. Nhưng mà ta gom nó lại thành là sáu dạng sắc, sáu cái dạng vật chất. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, thế thì là lục căn. Đối với lục cảnh là cái đối tượng sở duyên của lục căn. Ví dụ như cái bình hoa này là sắc đây nè, sắc cụ thể đây nè, là cái đối tượng sở duyên của nhãn căn. Âm thanh là cái đối tượng sở duyên của nhĩ căn. Hương, các cái mùi hoa thơm, các cái mùi trầm, các cái mùi hoa lài, hoa lý, vân vân, là cái đối tượng sở duyên của tỷ căn. Các cái vị mặn lạc chua cay là đối tượng sở duyên của thiệt căn. Rồi còn những cái mà mềm cứng trơn nhám nặng nhẹ là cái đối tượng sở xúc của thân căn. Rồi còn cái đối tượng sở duyên của ý căn á, ở trong đạo Phật này gọi là tiền trần lạc tạ ánh tử, tức là cái bóng dáng của năm cái xúc đối, năm cái thức trước, cái hình ảnh đó của nhãn thức, nó nhận thức từ lâu rồi, nó tích lũy trong cái là gia thức của mình, hoặc là nhĩ thức là mình nghe cái âm thanh đó, cái điệu nhạc đó, cái lời đó là từ lâu rồi, nó cũng tích lũy trong là gia thức của mình. Tỷ thức là mình ngửi cái mũi cái mùi đó từ lâu rồi, nó tích lũy trong là gia, trong là gia thức của mình. Chẳng hạn như là người Việt Nam mình á, tôi có mấy người đi ngoại quốc về, nghe nó về là ráp nhau, nghĩa là mua mặt xía, mua mắm nêm, mà mua mắm nục, mua mắm về kho ăn cho nó đã. Chứ ở bên Âu Châu á, mà thèm mắm vô cùng, mà có người có lấy chồng Pháp là không bao giờ cho ăn cái đó, lấy chồng Mỹ rồi cũng không cho ăn cái đó, ở trong gia đình Mỹ không cho ăn cái đó. Trong khi đó là hồi nhỏ mình ăn các cái thứ mắm nêm, mắm nục, mắm mòi rồi nó ngon quá, bây giờ đi qua đó thèm vô cùng vô tận. Là gì đó, cái hương vị đó đó vô trong cái là da của mình, của người Việt Nam. Thế thì là sắc, thanh, hương, vị, là xúc cũng vậy. Những cái mà mình đã từng có xác, từng va chạm, mà bây giờ đấy năm cái hình bóng đó, năm cái thức đó, cái hình bóng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, nó diễn lại trong trí mình, ở trong đầu óc của mình. Thế thì cái đó ta gọi nó là pháp trần. Tiền trần lạc tạ, tức là cái bóng dáng còn sót lại của mắt thấy, của tai nghe, của mũi ngửi, của lưỡi nếm, của xúc. Bây giờ nó còn diễn lại, nó nhớ lại, thậm chí nó nhớ gần như cả hình ảnh, cả màu sắc nữa cơ. Ghê gớm vậy đó, cái ý căn là cái ý thức nó vậy đó. Thế thì cái đó, cái hình ảnh đó là ta gọi là pháp. Gọi là pháp xứ sắc. Chứ cũng là sắc hết á. Từ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc cũng là sắc, mà thanh cũng là sắc, hương cũng là sắc, vị cũng là sắc, xúc cũng là sắc. Pháp người ta gọi là pháp xứ sắc. Như vậy có nghĩa là sáu cái món đó đều là không về mặt chặt hết. Hey. Mặc dù là âm thanh mình không có nắm bắt được ha, nhưng nói nãy nó phải đo bằng điện tử. Cái ngửi, cái hương của người ta cũng đo được hết, bây giờ ta đo được hết. Bất cứ cái hơi của khí, ta cũng đo được. Thế thì là bây giờ, vì sao gọi là pháp luân? À, thế thì là dựa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp như tôi vừa nói. Đối với con mắt thường của chúng ta mà chưa biết tu hành gì hết á, thì cái sắc cụ thể như là cái bình hoa này nè, là cái vật chất này nè, nó biến thành cái sắc rồi. Là vì tôi thấy cái này đẹp quá, đẹp quá, cái tôi có nghĩ rằng à, vậy là giảng bữa nay rồi là nói với các vị tu trì này, cho tôi cái bình hoa này. Vì bình hoa đẹp quá không dễ gì có, mà mình là giảng sư mà mình xin á, thì dầu cho người ta có tiếc lắm thì nữa ha, người ta cũng giả đò tỉnh ha, giả đò quý cứ ha, ta tặng mình ngay thôi. Thế thì là cái bình hoa này nè, nó sắc này nè ha, nó trở thành ra, trở thành gì? Trở thành sắc trần, tức là nó thành một cái đối tượng mà nó làm cho nhiễm ô tâm tánh của mình. Đó, chừng đó mới nói được sắc trần nha, chứ không phải sắc nào cũng là trần. Tôi xin lưu ý là từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là sắc hết đấy. Nhưng mà phải được gọi nó là sáu cảnh, lục cảnh thôi chứ không được gọi là lục trần. Mà khi nào gọi nó là sắc trần á, là cái bình hoa này là một cái sắc ra. Mà tôi có ý dụng ý xuyên hoặc là thậm chí tệ hơn nữa là dùng ý ăn cắp. Từ đó là cái sắc đó nó mới biến ra thành ra sắc trần. Vì chữ trần nó có nghĩa là làm nhiễm ô con mắt của ta, nó nhiễm ô cái ý căn ý thức của ta, nhiễm ô tâm tánh của ta. Không còn giữ được cái tính thanh tịnh trong sáng, cái tính của người quân tử, trượng phu nữa, mà nó thành cái bậc tiểu nhân. Tiểu nhân đó thì là thấy lợi là quên nghĩa. Quên đi cái danh phận của mình là ai, nếu mình được lợi thì thôi. Do vậy cho nên là gặp cái là xin. Mà nếu mà xin mà không được là lòn lòn là ăn cắp. Hồi xưa hồi Hòa Thượng Pháp Lan còn, ổng nói chuyện mà tôi nói Hòa Thượng Pháp Lan là nói sáng đêm ổng cũng còn chưa hết cái chuyện Tiếu Long. Đó có ông thầy đã đi tụng kinh đám cho nhà Phật tử. Tụng đám rồi đem tượng mỏ chuông rồi ngày nội tới tụng người ta rồi sẽ khuya. Ổng tụng thầy kinh là 4 giờ ổng tụng rồi. Tới 4 rưỡi cái ông dọn đồ vô hát ráo. Dọn tượng Phật rồi chuối bánh hương đèn này, kinh kệ rồi để vô một cái súng dạ đội đi. Đổi về mà cái nhà của người Phật tử người ta chưa có thức. Ổng tụng xong cái chỗ bàn Phật, ổng có phòng ổng rồi ổng dọn đội đi à. Đội đi rồi cái tình cờ cái nhà nó thức, thấy sao ở dưới này nhắm teo. Cái thầy xuống nó thăm coi thầy tụng kinh là sao, thì thấy bàn Phật rồi dọn hết. Ổng vừa bước ra cửa, các Phật tử trong gia đình trong nhà thấy về sống thầy không đợi con. Ờ, nay thầy tụng xong rồi đó con, thầy tụng xong rồi giờ thầy về. Nói vậy ra thầy đổi với ba, có bộ nặng với thầy để cho con phụ thầy. Cái này, ờ, để xuống rồi, nào là tượng, nào là chuông, nào là mỏ đủ đó, có cái, phải có cái bộ lưu của ta trong nữa. Cái này, bà tử nó dạy cho thầy, sao có cái bộ lưu của con trong này nữa? Ủa, vậy sao? Sao có bộ lưu trong đó vậy? Sao hèn chi thầy đổi nãy giờ thầy thấy nó nóng trống mà nó nặng nặng. Có nghĩa là tụng kinh của người ta rồi là coi người ta còn mắng là đổi luôn cả bộ lưu hương của người ta. Nếu mà con không có con là con phải đổi luôn về, hèn chi thầy thấy nó nóng nóng mà nặng nặng. Trường hợp đó nó thành ra cái bộ lưu nó thành ra gì? Thành ra sắc mới là trần, chứ cái bộ lưu nó không phải là trần nha. Mình ăn có dụng ý tham lam ăn cắp nó mới thành ra nhiễm ô tâm tánh của mình, nó mới thành ra gọi là sắc trần. Cái đồng hồ này bây giờ là không có gì trần hết á, nhưng mà giảng xong rồi là bỏ trong cái túi đãi sắc đi luôn. Và nên cái đồng hồ này là sắc mà nó thành ra sắc trần à. Tôi nói như vậy đây là tôi nói cái chữ pháp vương đó, chứ không phải là tôi nói chơi đâu nha. Pháp vương là vua của các pháp nha. Thành ra là sắc không được gọi là trần sống. Mà khi nào mới được gọi là trần? Nếu con mắt phàm phu của những người tiểu nhân là sắc đều đã thành trần hết. Nhưng mà đối với con mắt của Phật, của vô hiện tánh đó, thì là vật chất là vật chất, sắc là sắc chứ không phải là sắc tánh. Vì vậy cho nên gọi là vua của các pháp là vậy đó. Còn con mắt của người phàm phu bình thường là sắc nó thành thành, thanh nó thành thành. Thanh tôi nói được, ví dụ như là Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, một lòng là chúng ta tiến lên vì đạo thiên, cùng làm sao cho đó sơn dày, đó sơn dày là người bất phương, người dân ca đón chào ngọc Phật giáo Việt Nam. Thế thì là cái lời ca như vậy, nó làm cho mình phấn khởi đạo đức chứ không có sao hết. Nó không có gì là trần hết, nó làm tâm hồn nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi làm cái là thành trần. Trăm miếng trầu cây, một là buồn cao trắng, một buồn cao trắng mà dương đôi ta nên ở thành trong. Một tấm liều tranh, một tình yêu này, cuộc đời xâm dậy đâu có chi lập biên gia trời. Thì đâu có chi lập biên gia trời. Khác liền thấy không? Nghe khác thấy không? Nó có cái vẻ truyền miên, nó làm cho ô uế cái lỗ tai, ô uế cái tâm hồn, nó không còn cái vẻ sảng khoái thanh tịnh hướng về giải thoát giác ngộ nữa. Do vậy cho nên cái thanh lúc đó nghe bằng cái lỗ tai phàm phu như vậy nó mới gọi là thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nghe bằng cái lỗ tai mà của cái bực mà giác ngộ nó như như bất động, mà thành ra thanh không gọi là trần, mà thanh là thanh chứ không phải là thanh trần. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi là đấng pháp. Pháp vương là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tự tại. Đối với mùi hương cũng vậy, sắc thanh là ha, tới hương. Hương đây đa số mình ngửi cái mùi thơm nào mà thích là mình thích ngay. Cái xà bông nào mình thích, xà bông nào mình không thích, dầu thơm nào mình thích, dầu thơm nào mình không thích. Mà hãy thích và đam mê là hương đó, nó thành hương. Còn bằng những cái bực, bằng cái thấy của người chính đạo, cái nghe của người chính đạo, chẳng hạn như Phật, ha, như Bồ Tát, như Thanh Văn, A-la-hớt, ha. Người ta sử dụng cái dầu sức thì để cho nó giải cảm, để cho nó giải đau bụng gì đó. Chứ người ta không có đặt cái mùi hương mà người ta đặt mềm. Vị cũng như vậy. Vị người thế gian, các vị để ý coi. Chẳng hạn như chúng ta, đây. Chúng ta tôi, chúng ta ăn còn kém. Cái nào ăn ngon là chúng ta thích. Ví dụ như tôi đây chẳng hạn này. Tôi thì ăn không đòi những cái đồ gì của ngoại quốc cao sang, nhưng mà cái đồ Việt Nam mà rau rồi luộc rồi cũng phải cho nó xanh ha, nước cơm thì cũng phải cho nó vừa miệng, còn cái chiên nấu thì là cũng phải cho nó đúng cách, chứ mà nấu mềm thì tôi cũng có thể chê, mà luộc sống ví dụ như là bí bầu mà nấu sống thì tôi cho rằng nấu sống nó không ngọt, cơm thì cũng phải cho nó vừa miệng, còn cái chiên nấu thì là cũng phải cho nó đúng cách, chứ mà nấu mềm thì tôi cũng có thể chê, mà luộc sống ví dụ như là bí bầu mà nấu sống tôi cho rằng nấu sống nó không ngọt, ví dụ vậy. Thế thì là cái vị mà mình ăn á, mà nó làm cho mình còn khen, còn chê, còn thích, còn không thích ra, nó thành ra cái vị đó. Cho nên mình không được gọi là pháp vương, mình không phải là vua của các. Còn như là cái thấy rõ là nhất bát thiên giao phạm là khó vô cùng. Một cái bình bát mà đi xin tình nhà mà xin thứ lớp cất thực, không được xin nhà giàu mà bỏ nhà nghèo. Mà nhà nghèo thì ai cũng biết rằng là phần nhiều là nhà nghèo là không có đồ ăn ngon, thậm chí như là không có vệ sinh kỹ lưỡng lắm cũng còn. Có những người thật đủ sức để là đủ thời gian để làm những vệ sinh quá kỹ được. Nhưng mà đối với Đức Phật là phải đi xin từ nhà nghèo tới nhà giàu. Thế thì là cái vị của Phật là nghĩa là ăn làm sao để cho nó trừ được cái bệnh ghẻ lỡ đói kém mà hành hạ con người mình thôi, chứ không có lấy cái ngon. Vì vậy cho nên cái dở không có sân phiền não, không có chê. Vì vậy cho nên cái vị của Phật là cái vị không có thành ra vị tận. Còn cỡ như tôi, như các vị, có thể là vị nó thành ra vị tận. Vì mình không làm chủ được là cái tỷ cần của mình. Mình không làm chủ được ăn làm về cái đối tượng vị tận, cái mùi vị bên ngoài. Do vậy mình đam mê, mình bị nó lôi cuốn của mình, nó làm cho mình sanh cái tâm là bất bình, bất mãn, bực bội ha. Thế thì cái vị của mình ăn đó nó thành ra vị tận. Còn như Đức Phật thì là ai cúng cái gì họ dùng cái này, không hề có cái khen chê. Do vậy mà làm chủ được là thiệt căn, làm chủ được vị tận, cho nên Phật gọi là đấng pháp vương. Xúc
vị là cái xúc.
Xúc đó thì ai cũng biết rồi. Mình đó thì là mình ăn ở chỗ tương đối là tốt đẹp mà thậm chí phải êm ấm ha. Còn như Đức Phật đó thì là xuất thân từ một vị hoàng tử như vậy. Vậy mà đi khất thực ngoài đường thì là gặp đình ngủ đình, gặp quán ngủ quán, mà phần nhiều là ngủ ngoài rừng, ở ngoài suối. Thế thì làm gì mà có nệm nệm ấm chân em? Ấy thế mà Đức Phật không có sinh năm phiền não đau khổ gì hết. Do vậy cho nên là đối với cái xúc của Đức Phật ha, nó vẫn làm chủ được bản thân mình, vẫn làm chủ được cái đối tượng ngoại cảnh. Cho nên là không có cái xúc trần đối với Đức Phật. Xúc là xúc mà không có xúc trần. Do vậy cho nên gọi là Đức Pháp Vương là vua của Phật cả pháp, là chủ được thân căn, là chủ được cái đối tượng xúc trần. Còn như cái pháp trần đối với ý căn của Phật đó mà, Phật là luôn luôn là nhất thiết thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô dự tưởng. Vô dự tưởng nha, tức là không có cái tưởng nào ngoài cái tư duy thiền định, tư duy chân lý. Vô bất định tâm, không có lúc nào rồi thiền định. Vô bất kỳ dự xả, lúc nào cũng rỗng rang thanh tịnh. Rồi thì thân khẩu ý đều là thanh tịnh hết, mà có 18 cái pháp bất cộng. Do vậy cho nên là ngài làm chủ ý căn, ngài làm chủ pháp căn. Nghĩa là đối với sắc sinh đơn vị xuất pháp hoàn toàn tự chủ, tự tại, độc lập mà không hề bị sắc sinh đơn vị xuất pháp nó làm nhiễm ô sáu căn của mình. Vì vậy mà Đức Phật được tôn vinh là bậc, là đấng pháp vương, là vua của các pháp. Vua của các pháp là đối với các pháp hoàn toàn độc lập, tự chủ, tự tại. Đấy, cái chữ pháp vương là vậy. Cho nên chúng ta đây nè, những người tu hành này, lẽ ra chúng ta đây nè là con của Đức Pháp Vương của chúng ta đây. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử. Ông Văn Thù Sư Lợi là con của Đức Pháp Vương. Thì chúng ta là mỗi người đây cũng là con của Đức Pháp Vương hết đấy. Là trưởng nam của Đức Pháp Vương này. Mà cha của ta là vua của các pháp. Thì tăng ni đệ tử Phật, đệ tử ruột, trúng. Trưởng nam của Phật, trưởng nữ của Phật, Phật tử tại gia là con của Phật, là đều là con của Đức Phật. Cho nên cái người nào mà quy với Tam Bảo đã quay về nương tựa với Tam Bảo đó, với cái ông cha của mình là vua của các pháp đó, thì mình phải học thế nào họ dụng hưởng một cái phần không giống lông thì cũng giống cánh ha, là chủ mới sắc thanh hương thì xuất pháp mới xứng đáng là pháp vương tử. Cái chữ đó nó khó vậy. Cho nên mà mình để sắc mà nó thành ra là sắc trần đó là phàm phu. Phàm phu nhìn đâu là não khổ đó. Phàm phu nhìn đâu là thành trần hết đó. Nhìn sắc nào cũng thành trần được hết. Ví dụ như đi ra đường đó, mình nhìn nhiều cảnh lắm. Cảnh nào cũng có thể sinh ra phiền não, sinh bất bình, bất mãn. Có cái nó sinh ra dục vọng, ha, thành ra sắc trần. Chứ không phải là sắc là trần, là nhiễm ô. Đó là tôi nói chuyện Pháp Vương đó. Pháp Vương vô thượng tôn Phật là viên ngọc quý thứ nhất. Vô thượng, cao quý vô thượng vì ngài là bậc pháp vương, là vua của cả. Chứ không phải chỉ không nhẹ quy quyền thế lực người ta quý đâu. Quý là quý cái đó, quý cái vua của các pháp. Mọi người phàm phu không ai làm chủ được lục căn, không ai làm chủ được lục trần, không ai được tự tại đối với lục căn và lục trần. Mà Đức Phật là người làm được việc đó. Cho nên gọi là cao quý vô thượng. Trong đạo Phật cái chữ mà cao quý vô thượng đó, nó cũng hay lắm đó. Thường thường ở thế gian người ta gọi là hạng nhất, cao quý hạng nhất, cao quý bậc nhất, hay là hơn bậc nhất nữa là gọi là thượng hạng, cũng đều không gọi là cao quý. Cái chữ đó không hay đâu. Chữ của đạo Phật mới là hay. Vô thượng tôn là cao quý vô thượng,
cái bài tám, gọi là tám khai kinh, cái bài kệ khai kinh, mà tám kệ khai kinh là vô thượng tận tâm vi diệu pháp. Cái giáo pháp của đạo Phật là thuộc về cái pháp thậm thâm vi diệu, màu nhiệm thậm thâm vô thượng. Cho nên là nghe học Phật pháp thì phải dùng cái trí tuệ, phải có cái sức tinh tấn, phải có cái tư duy quán chiếu mới thấy được cái màu nhiệm thậm thâm vô thượng. Ví dụ như mình tụng pháp dân vô thượng tôn thì nó có nghĩa gì đâu hay? Vô thượng là không có cái gì trên được nữa. Đây là các vị mà ngồi ra hàng đầu này, mình tưởng đâu là hạng nhất hay là thượng hạng hay cái gì? Thượng hạng như vậy cũng chưa, còn trống cái chỗ này nữa. Nếu mà có vài ba đứa biết thì nên vô chỗ này, vô nó ngồi nó đứng theo sát cái bàn này, không còn ai đứng trước nó được nữa, mới gọi là vô thượng. Do đây là, cho nên là tôi đi coi hát, có lần đó hồi mới giải phóng, tôi mời đi vô đạo hát, tôi ngồi tôi cười quá, tôi ngồi tôi nghiệm tới đạo Phật tôi cười. Ta ngồi, ta mời mình ngồi hạng nhất rồi, cái gì? Thượng hạng rồi, khách quý ngồi thượng hạng rồi. Có chỗ mình thượng hạng là thượng, chứ là lát nữa nít không có giấy, không có mua xu nào cả. Nó chạy 4, 5 đứa, 7 đứa lấp dốc đi qua đi lại, đi hoài. Thế thì là mình hạng nhất cũng chưa phải là ngon rồi, tức là còn sao thượng hạng ha. Mà thượng hạng là mình ngồi trước nhất rồi mà nó không có giấy tờ gì hết, không có tốt cùng xu mà nó chạy lưng cẩn trước. Thì nó mới là vô thượng đó. Cho nên tôi ngồi tôi hát mà tôi phát hiện là cái chữ vô thượng là bọn nít đâu. Chứ còn mình ngồi khách quý đó, mà ngồi thượng hạng đó cũng không phải là thượng hạng, nó còn có nó trước mình được mà. Đấy, chữ vô thượng là vậy. Cho nên là cái chữ trong đạo Phật là phải vô thượng, hoặc là vô thượng sĩ, pháp vương vô thượng tôn, cao quý vô thượng. Bây giờ cái câu thứ hai, tôi nói như vậy là chữ pháp vương đó hả các vị đấy, tôi nói dài như vậy chứ còn chữ pháp vương đấy là vua của các pháp, mà mục đích của mình tu á, dầu là tam vô đạo học, dầu là học giới, học định, học tuệ, mà các vị mà không tu tập về cái hạnh của bậc đấng pháp vương đó hả, thì coi như chúng ta tu không có trúng đâu. Nếu mà khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta mà nhìn sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp mà nó thành ra trần á, là chúng ta tu hành còn non xèo, còn dở ẹt. Cho nên đây nè, tôi nói đây nè, tổ này là cái ông tổ nào trong lục tổ tôi quên rồi. Câu là dục thủ nhất thừa vật ô lục trần, lục trần bất ô mới hoàn đồng chánh giác. Các vị mà khi mà muốn tu mà thành tựu được cái đạo nhất thừa là đừng bao giờ mà chê bai, mà trách móc, mà kỳ thị đối với lục trần. Vì lục trần sự thật là nó không có trần đâu á. Sắc là sắc, tự tánh của nó là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp, không hề có nhiễm ô tâm tánh cho ai. Vậy mà mình nhìn nó là lục trần, nó có nghĩa là tại mình chứ không phải là tại nó đó. Cái tự tánh của các pháp đều là thanh tịnh đó nha. Cho nên là người nào mà muốn đi lên cái đạo nhất thừa của đạo Phật là phải đừng có quán ghét lục trần. Nếu các vị thấy lục trần là trần, là các vị tu còn non xèo. Lục trần mà không có ghét, không có bỏ, không có bất bình bất mãn với nó, các vị mới trở về tâm giác được. Đây. Thế thì là mà để cái đó. Rồi bây giờ tôi nói cái câu thứ hai nè. Pháp vô thượng tôn còn tam giới vô luân thất. Cái viên ngọc quý thứ nhất là quý vô cùng, tức là Đức Phật. Trong ba cõi không có ai mà có thể đem để mà so sánh, để mà tỷ lệ gì được hết. Nó không phải là cái đối tượng để so sánh, để tỷ lệ, để bàn bạc. Nó pháp vương là vậy đó. Ba cõi không có ai, không có người nào có thể đem so sánh. viên ngọc mà thật quý của người ta thì phải là viên ngọc mới so sánh được. Cho nên cái hòn bi bằng xi măng hay là cục đất sét giò tròn mà so sánh với cái viên ngọc như ý bảo châu vô giá của người ta thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tam giới vô luân thất, những người ở trong tam giới không có ai có thể đem so sánh, không phải là đối tượng để đối thoại, để đàm luận. Vì sao vậy? Vì Ngài là vua của các pháp, đối các pháp tự chủ được lại. Còn tam giới vô luân thất là tam giới là những gì? Là những ai? Họ ở đâu? Đại. Ai ở đâu là tam giới, là ở đâu? Ở đâu là tam giới? Ai là những người trong tam giới mà không có thể so sánh? Lưu ý cái chỗ này. Chúng ta đó, tất cả mọi người đều đinh ninh rằng là chúng ta ngồi như vậy là khô, ngồi trên khô chứ gì, ngồi trên cạn chứ gì, ngồi trên bò. Nhưng mà không phải vậy. Cái người nhìn bằng con mắt của người đạt đạo, thấy bằng cái thấy của người chứng đạo đạt đạo, có giải thoát giác ngộ, thì người ta nhìn người ta thấy là chúng ta đang ngồi ở dưới sông, đang lặn hộp dưới sông, đang lặn hộp dưới biển, sông mê biển ải. Cái này nghe đau lắm, mà phải nghe cho kỳ được, mà phải tư duy thường, tư duy quán chiếu, phải thấy như vậy mới được. Còn tư duy không quán chiếu, không thấy như vậy là mình tu có đâu, không nhầm gì hết. Phải thấy mình là cái người đang lặn hộp ở trong sông mê, trong biển ải đây nè, chứ không phải mình ngồi trên khô đâu. Rồi con mắt của mình mở cao cao vậy nè. Có người là mắt phụng, có người là mắt lương, có người là mắt ớt, có người là mắt gì đủ thứ mắt ha, mà mở cao cao vậy nè. Mà thì thật không hề thấy. Thấy sự vật hiện tượng bằng nghĩa là mờ mờ, ảo ảo, mơ mơ, màng màng. Chứ không có thấy thật. Tôi dẫn chứng cái này nha. Trúc Lâm Tam Tổ là quyền quát, quyền quang tôn giả. Thời kỳ nọ, Ngài ở trên cái vùng Chí Linh bây giờ, Côn Sơn, ha? Vùng đó thì hồi ngày xưa cách đây là mấy trăm năm thì là núi rừng tu tịch, Ngài tu ở trên đó, trong một cái am thanh, trong rừng thông, tu tịch, bên suối chảy gốc gấp. Thì hôm nọ Ngài nằm ngủ ở trong một cái âm thanh như thế. Ngủ giấc ngủ ngon lành thì trong lúc đó thì trời mưa một đám mưa cũng ngon lành. Rồi tạnh mưa thì tổ quyền quang thức dậy mới ngó nhìn qua khắp cả núi rừng, nhìn rộng xa ra cả tầng cảnh ha. Thì lúc bây giờ Ngài tức cảnh mà làm một bài thi. Vũ quá sơn khê tỉnh, phong lâm nhất thủy lương, phản quan tầng thế giới, khai nhãn quý mang mang. Có nghĩa là sau một cơn mưa, núi rừng rất là cô tịch, vắng vẻ và thanh tịnh. Và Ngài ngủ một giấc ngủ rất ngon ở trong một cái rừng thông mát, thật là mát mẻ. Bây giờ đây chợt đánh giấc nồng, thức dậy, mở mắt mà nhìn khắp cả tầng cảnh, nhìn khắp, phóng ra nhìn khắp cả thế gian, cả nhân gian. Thì thế là con mắt của mình mở đàng hoàng, mà kỳ thật ra mình không có thấy rõ tầng cảnh gì hết, mà thấy như là cái người say rượu, thấy nó mờ mờ, nó mơ mơ màng màng, chứ không có thấy được sự thật. Cái đó là tự nói, tự ngộ, tự tỉnh mà tự nói. Mà cái người mà cứ tự ngộ, tự tỉnh, tự nói như vậy đó là ta mới biết con đường để người ta thế nào, ta nhìn cho nó rõ được cái sự mạnh. Chứ còn có mắt mình mở bình thường vậy mà mình tưởng đâu là mình thấy thật, không thấy đâu. Mình không có thấy thật. Khai nhãn tí mang mang, mắt mở rất là đàng hoàng ha, tỉnh táo ha, mà mình thấy không, không thấy được. Đấy, cũng như là mình đang ngồi đối dậy, mình tưởng mình ngồi dưới khôi, chứ người ta còn mình ngồi dưới sông, đang ngồi dưới đông mê với biển hải. Qua cái bài mà mình đọc tụng hàng ngày đó, hàng ngày mà tổ tương trường nó nhắc nhở mình là ái hà thiên tích lãm mà khổ hải vạn trùng ba. Chúng ta đang ở trong ái hà thiên tích lãm này, nó sâu mênh mông ngàn sượng đây nè, trong ái á. Cổ hải dạng trùng ba, chúng ta đang lặn ngược chìm nổi trong là cái biển khổ muôn trùng, là sóng dập gió dồi đây nè. Vì vậy cho nên người nào mà muốn khỏi cái khổ và sóng dập gió dồi của muôn trùng điệp điệp của sóng biển đó, muốn qua khỏi cái hà cái sóng mê lên ái đó, thì phải tạo cấp niệm Di Đà, dục pháp luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà, phải niệm A Di Đà đi. Tức là phải niệm Phật để mà ra khỏi ái hà thiên thiên xích lạc, ra khỏi cái sông ái sâu ngàn trùng, ra khỏi cái biển khổ. Vì vậy là đối với con mắt của cái người đạt đạo chứng đạo có bồ đề của nước bàn, người ta thấy ta là những cái người mà đang lặn ngập dưới sông biển, trong đó chúng ta còn khô đó nha. Mà tự mình bây giờ mình học chánh pháp, mà mình pháp mình quán chiếu rồi, mình phải thấy rằng mình đang nằm, mình đang lặn ngập ở dưới biển, chứ không phải mình ngồi đi khô, phải thấy như vậy. Còn con mắt của mình là mặc dù là mở về chứ thì thật là mình không thấy thiệt đó, thấy như người say rượu vậy đó, thấy mà mờ đấy. Phải nhớ như vậy mà học mà tu, chứ đừng tưởng mình ngồi đi khô, đừng tưởng mình mở mắt về là mình không đuôi, mở mắt về mà đuôi đấy. Cho nên á, tam giới vô luân thất là trong tam giới không ai sánh bằng. Phật là cái người mới thật sự là cái người thấy chân lý, nghe chân lý và nói được chân lý. Còn mình là cái người mở mắt vậy mà không thấy được chân lý. Lỗ tai vậy là không có biết gì hết mà không nghe được chân lý. Cái miệng thì nói cả ngày vậy đó, nói quang quang, nói thao thao bất tuyệt vậy mà không hề nói được chân lý. Thế thì có mắt mà như đuôi, mà có tai như biết, mà có miệng như câm là ý là vậy đó. Vô thường mà mình tưởng là thường. Ở đời này là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, mà mình tưởng là thường. Tưởng là thường cho nên mình mới ứng cử tổng thống, mình ứng cử đủ thứ ứng cử ha, rồi mình phải làm quan làm quyền, rồi mình phải gây tạo ra sự nghiệp, mình gây dựng sự nghiệp để cho có tên tuổi được cái đời ha, hoặc là sống cái nhà chết phải có cái mồ. Thế là mình tưởng là hoàn toàn là nó thường, nó bời, nó chắc, cho nên là mình đủ thứ đau khổ chỉ vì là mình tưởng nó là thường, mà mình quên rằng là thế gian vô thường, quốc độ là nguy. Do vậy cho nên là con mắt mình thấy mà mình không thấy được chân lý. Lỗ tai mình tuy không biết mà mình không nghe được cái chân lý. Vì vậy mà mình phải chịu khổ ở trong cái dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về lợi. À, dục về là đam mê. Ha? Thế là vì đâu? Là vì là con mắt mình thấy không rõ, lỗ tai mình không nghe, mình nghe không rõ. Cho nên là mình nói là vô thường. Thì mình chỉ quá mạnh dịch từ giảm như thế, như ngư tư hữu hà lạc ha, đọc cả ngày vậy cho mình có thấy thật sự là vô thường đâu, không hề thấy. Mà mình đọc cái miệng mình đọc đây mà dường như mình không có nghe. À, cái chỗ đó rồi, cho nên khai nhãn tí mang mang là vậy đó, mở mắt mà giống như không thấy đường vậy. Nhưng thấy đó, với người thường người ta cho là thấy đó, mà cái thấy đó là cái thấy không có thấy được chân lý. Thế gian vô thường mà mình nói được đó, nói miệng đây nè, mà cái lỗ tai kế bên đây nè, mà không nghe. Thế gì chưa? Nếu nghe thì ai đi ứng cử làm cái gì? Nếu nghe sự vật về vô thường, giảng pháp vô thường là duyên sanh như quyến, thì là ai đi gây dựng sự nghiệp, là danh vọng địa vị quyền lợi để làm gì? mà chúng ta còn chạy theo cái đó, có nghĩa là miệng nói vô thường, cái tai cái bên đây mà không có nghe gì vô thường. Để ứng cử chức này, để ứng cử chức nọ, ha, quy quyền thế lực ha. Anh đó là chúng ta không thấy được sự thật. Chúng ta đang ở sông mê biển ái mà chúng ta không hay. Vì vậy cho nên là chúng ta đang ở trong tam giới mà. Làm sao sánh với được. Còn tam giới đây là gì? Chúng ta đang ở trong tam giới đây nè nha. Tam giới là cái chỗ của chúng ta. Cũng như tôi nói nãy đó. Mình ngồi đây mình tưởng mình ngồi trên khôi thì thật mình ngồi dưới ướt. Mình ngồi dưới sông, mình lặn lặn sông dưới biển. Mở mắt mình nhìn cần thế mà mình tưởng mình thấy thiệt, thì thật là mình không thấy thiệt. Bây giờ đây là tam giới, kéo qua cái chữ tam giới đó là mình đang ngồi đây, mình tưởng đâu là mình ngồi đây là cái cõi này là trong sạch an lành lắm sao, thì thật là mình đang nằm ở trong cõi dục đây. Cho nên cõi dục tam giới vô luôn đất á, mình đừng có tưởng cõi dục là ở đâu xa xôi ra là chỗ nào là cái vùng nào, đất nào là cái nước nào, ranh giới ở đâu cũng có. Nó ngay cái chỗ chúng ta ngồi đây. Nếu người nào mà còn tham dục về tài, tham dục về sắc, tham dục về danh, tham dục về thực, tham dục về thuê, tham dục về dâm dục, tham dục về thực dục, thì tất cả chúng ta những người đó là đang ở trong cõi. Mà đã ở được coi dục vậy là tất nhiên là vô luôn thất là không bao giờ sánh được với đất cái đấng pháp vương rồi. Mình bị dục vọng mình nó lôi cuốn, mình nó nhận chìm, mình nó trong ái hà thiên xích lãng, nó trong khổ ái dạng tùng ba, thì làm sao mà là cái đối tượng để mà so sánh với đấng pháp vương được. Nếu mình gọi là dục ha. Cho nên bây giờ đây là trong ba cái hạ này nè, học giới, học định, học tuệ nè, tam vô là học nè. Bây giờ tôi nói vấn đề là tâm bảo học ha, để chúng ta tìm hiểu về Đức Phật. Đức Phật làm gì để được gọi là Đức Phật? Đức Phật làm gì để được gọi là Đấng Pháp Vương? Đức Phật phải làm gì để được gọi là tam giới vô luân thật? Thế thì là chúng ta đang ở trong tam giới này coi chừng nha. Do vậy cho nên là chúng ta phải khắc phục cái dục vọng ha, ngay trong cái mùa ăn cư kiết hạ đó. Hồi xưa là mỗi mùa ăn cư kiết hạ là Đức Phật thuyết pháp là bao nhiêu người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán á, chứng đều á. Thế thì là cái mùa ăn cư của mình cũng phải làm khắc phục thế là để cho nó có được cái thành tựu. Còn bằng không á thì ăn cư thì hơi cực á. Lẽ ra cái chùa này thì tôi thấy chừng tâm là được rồi, mà đây làm tới là cả hai trăm mấy rồi, làm quá thang nhiều quá, thành ra nằm nghỉ ngơi chỗ ở rồi chen chúc nhau vậy là cực lắm rồi. Mà cực cái thân á mà mình bồi dưỡng được cái tâm á thì nó không lỗ. Còn nếu như mà cái thân mà đã cực ha, nằm ngủ chật chội vậy đó, ăn ở cũng không phải là thoải mái gì lắm ha, mà cái tâm mình không có thêm được cái gì, trí tuệ mình không có gì thêm á là mình lỗ đó. Phải làm sao cho hết lỗ, chứ mà không là lỗ. Thế thì là ngay ở trong cái mùa hạ này, nếu mà các vị khéo tiếp thu chân pháp, học chân pháp, hành chân pháp, tu tâm vô lậu, các vị có thể ra khỏi cõi dục. Xuất ly tam giới ha, bắt đầu ra khỏi cõi dục trước đi. Tức là khắc phục là cái ý niệm dục về tài, về sắc, về danh, về thân, về thùy, gọi là ngũ dục lạc đó. Chúng ta làm thế nào mà hạn chế tối đa cho tới quá giải, cho tới hủy diệt nó không còn ở trong tâm hồn thì chúng ta thành công rất lớn đó nha. Đó là cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải làm đó. Nhưng mà chúng ta phải nói như vậy, nguyên tắc là vậy, đạo lý là vậy, tiêu chuẩn là vậy, nhưng mà mình phải phấn đấu khắc phục từ từ từ, chứ tôi nghĩ rằng là không phải bắt buộc mỗi người mình làm ngay một cái rụp cho được, thì cái đó ít có lắm, có nhưng mà cái đó thì những cái bậc thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Bậc thượng sĩ thì gọi là nhất quyết nhất thiết liễu, rồi tất cả khỏi tu không cần chính, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Ta diệt kiến hoặc tư hoặc diệt trần ra hoặc, ta diệt hết cả ngũ cái thập thiền, là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Đó là bậc thượng sĩ nhất quyết, tức là những người tối thượng lại căn. Còn như bậc trung sĩ thì trung sĩ như hạ sĩ thì phải từ từ ha, nhưng mà phải từ từ, phải phấn đấu cái chỉ tiêu của mình là phải vượt ra tam giới, mà trước nhất là phải ra khỏi cõi dục. Muốn ra khỏi cõi dục là phải tránh về tài, về sắc, về danh, về thuộc, thực, về thùy. Đó là ngũ dục mà người đời ai cũng dục. Bây giờ mình lấy cái đó là cái đối tượng để đối để diệt trừ, để hóa giải, để buông bỏ ha, thì từ từ mình sẽ vượt ra được cõi dục. Còn mang không thì mình ở trong cõi dục thì lẽ đương nhiên là vô luân thất, cho đối với thì cái đấng pháp dương không thể đem cái đối tượng này mà so sánh mà tỷ lệ với một đấng pháp dương được. Cái thứ hai là sắc giới là cái gì? Tôi nhắc lại, chúng ta ngồi đây chúng ta là người cõi dục, mà cũng trong cái nhóm chúng ta đây mà có những người mà xuất trần ha, thượng sĩ ha, người ta tiếp nhận ra chánh pháp rồi người ta vượt ra khỏi cõi dục ngay trong cái pháp, hoặc là ngay trong cái ba bát a tư này ta ra khỏi cõi dục. Mà cái đối tượng đó là tài sắc danh thực, đối tượng của nó là hỷ lạc ai cụ ai ô dục. Còn cõi sắc là ở đâu? Là cái phòng mới cấp của các vị, cái tầng mới cấp, kể cả tầng dưới này mà tất cả đại chúng đang thọ dụng. Chữ sắc có thể là vật chất như tôi nói hồi nãy, tất cả chữ sắc đều là thuộc về vật chất. Thế thì là năm ngoái năm kia không có cái tầng trên này, đại chúng ở chật chội hơn và có vẻ là không được gọn ghẽ ha, bề bộn hơn. Năm nay thì là khang trang hơn, rộng rãi hơn, tiện nghi hơn. Các vị có quyền thọ dụng vì nó là vật chất. Cái vật chất là cái tiện nghi, cái phương tiện để nó, để cho con người nương nơi nó mà tồn sinh, mà sống còn. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng sử dụng vật chất, mỗi ngày phải có cái bình bát, phải bưng cái bình bát mà đi khất thực, về phải có cái tọa cụ để trải ra mà ngồi, và lẽ tất nhiên là phải lựa cái chỗ lá cây nhiều mà trải mà ngồi để cho nó êm, chứ không thể trải thì đá nhọn mà ngồi được. Thế thì là dù là cái chỗ mà lá cây êm hay là cái bóng mát nhiều cũng là họ dùng vật chất. Ở đây bây giờ cái điều kiện ngày nay ha, các Phật tử tại gia người ta ủng hộ thí chủ, ta phát tâm, ta cúng dường, ta kiếm hết cái trùng tu, cái trụ xứ, cái ngôi tam bảo, thì chư tăng Phật tử là chư tăng ni có quyền họ dùng cái đó. Cái đó là vật chất, cái đó là sắc giới. Ba đời chư Phật đều dựa trên sắc giới mà thành tựu. Với cái trí tự nhiên trí vô sự trí chứ không phải rời sắc giới được đâu. Tức là dựa vào vật chất, từ cái thế giới vật chất mà tiến lên. Những người chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng từ nên cái thọ dụng vật chất để mà đi tu lên, chứ không phải là bỏ cái cõi đời vật chất mà tìm một cái cảnh giới nào, siêu hình quyến hoặc nào ở đâu hết. Do vậy cho nên vật chất các vị có quyền họ dụng, với cái điều kiện là họ dụng mà không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không vì nó mà sanh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không vì nó mà sanh ra bỉ thử là thị phi, thì các vị có quyền lợi dụng vật chất nhiều là làm đẹp hơn cái phổ đà này, các vị cũng có quyền lợi dụng. Còn lợi dụng với một tâm hồn là các vị trao dồi giới định tuệ, trao dồi giải thoát tri kiến, trao dồi về là bát chánh đạo, là lục độn vạn hạnh trên con đường tu hành. Thế thì các vị có quyền lợi dụng. Thế thì cái hoàn cảnh mình ở đó là vật chất, là sắc đó, là cõi sắc đó. Tôi nhắc mạnh, nhắc rõ ha, tất cả ba đời hiền thánh và chư Phật Bồ Tát đều dựa trên cái cõi sắc mà tiến lên, chứ không có rời cái cõi sắc. Chứ có điều nếu mà sắc mà chúng ta mà nhiễm ô, là trên cái tâm nhiễm ô mà lưu luyến ha, thì cái sắc đó nó thành cái sắc trần. Còn nếu mà cái tâm hồn của chúng ta mà là khắc phục mà thanh tịnh á, xa lìa được có vô, được ngũ vô quan, thì cái sắc đó không hề có tội lỗi gì. Sắc đó không phải là thành ra sắc trần nữa. Thanh hương vị xúc cũng không phải là thành ra lục trần nữa, mà nó là cái tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh. Cho nên các vị có quyền thọ dụng cõi sắc. Từ nơi cái địa vị, cái hoàn cảnh, cái môi trường vật chất mà tiến tu, là các vị có thể chứng được đạo quả bất cứ là quả gì nào tùy theo cái khả năng của mình. Đó là cõi sắc đó. Còn cõi vô sắc là gì? Là vô sắc là gì? Nói năm nay cho rõ là các vị đừng có quan đường, đừng có mê tín, đừng có ảo tưởng, đừng có gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi siêu hình quan tưởng ha. Mà các vị phải tự tin ở nơi mình, gọi là tự tin nơi cái lời chánh báo của Đức Phật, gọi là tính tha. Các vị phải tự tin là cái nhân làm thiện của mình, cái nhân giải thoát giác ngộ của mình sẽ có cái quả giải thoát giác ngộ, tức là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả ha. Các vị phải tin ở nơi xử lý là mình làm những cái việc mà hàng ngày như thế này, không có cái gì gọi là làm cho Phật, cho Bồ Tát, cho Bồ Đề, cho Niết Bàn gì hết. Vậy mà mình sẽ có được cái Bồ Đề, cái Niết Bàn để mình thọ dụng nó, vì nó là nhân, là quả mà. Đó, cái tin như vậy. Thế là còn nghĩa là tin đây là phải tin tự, tin ta, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin chân chất pháp. Gạt bỏ cái mê tin cái gì đó. Mê tin gì đó là không được đó, là vô sắc giới đó. Lâm vào đó là coi như cuộc đời tàn rồi đó. Tôi nói ví dụ cụ thể, tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, ở trong chùa mình nè, mà nếu mà ai mà đặt cho ta làm lầu kho để mà đốt nó xuống dương dương á ha, mà các vị làm cái đó là các vị coi như là các vị là người vô sắc giới rồi, ở trong vô sắc giới rồi. Con người của đạo Phật của chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ mất. Xuống dương dương địa phủ, cái cõi đó ở đâu? Đạo Phật không hề có nói cái địa phủ là ai, dương dương là cái gì? Tôi kể là các vị làm rất là phi lý. Một cái kho mà các vị làm bề ngang 5 tấc vậy nè, bề cao 5 tấc vậy nè, bề dài 8 tấc đi. Nhà lầu, nhà kho, quần áo đó, mà quần áo thì các vị đặt là tâm ai, nên là cắt bằng giấy là cao, quần thì người lớn bằng được, áo người lớn bằng được. Cái nhà thì bề cao có 5-6 tấc, bề dài trước vậy. Thì làm cái xe Honda thì yêu xe Honda của người ta cởi. Là cái đôi dài á, thì là cái đôi dài bằng cái đôi dài của cái người bình thường ở trên nhân gian này mà cái bộ chân dài như vậy, bằng quần áo như vậy thì làm sao chung vô cái nhà đó? Thấy quá rõ mà, làm bậy vô cùng vô tận mà, vậy mà làm được rồi. Bằng quần áo đó, đi đôi dài đó, sử dụng ra vô TV đó là không bao giờ vô cái nhà đó được. Mà vô nhà đó được thì là quần áo bỏ, sao đa bỏ, dài bỏ, vô dụng à, cái chuyện làm ngay trong đó ta đã mâu thuẫn nhau rồi. Để lại nữa, cái con người của mình mà nếu mà các vị cho rằng có cái hồn mà để mình lấy cái đó vào phần đó, là các vị là thuộc về thường kiến ngoại đạo rồi, các vị không phải là đệ tử Phật nữa đâu. Tin như vậy là gọi là các vị đã diêm mình vào trong cõi vô sắc giới rồi đó. Các vị không bao giờ có được cái gì thành tựu trên cái cuộc đời của các vị đâu. Đó. Cho nên là người đệ tử Phật là phải xa lìa cõi dục, tức là phải xa lìa dục vọng, gọi là dục ra dục giới. Xa lìa vật chất, đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, à, mà vẫn còn dụng để mà tiến lên giới định tuệ giải thoát cho các chi kiến, đó là các vị thọ dụng danh sách, lấy cái vật chất đó, cỏ sách đó mà làm cái bàn đạp để mà tiến lên cái địa vị tham nhân viên giác Bồ Tát. Hoàn toàn thì nói cấm tin ở nơi siêu hình vô căn cứ quan đường nguyễn hoàng quy vật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật quy pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo. Cho nên những cái thuyết của ngoại đạo tà giáo mà họ đúc vô đâu đó lòng ở trong nhân gian này, mình lấy mình đem về mình làm của đạo Phật, mình xài là bậy đấy. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo cái lập trường của chánh pháp. Đúng như vậy đó thì mình là mới có thể hy vọng ra khỏi tam giới. Còn bằng không là chúng ta ở trong tam giới thì đối với cái đấng pháp vương đối cha của chúng ta, tam giới vừa luôn thật. Nếu chúng ta còn ở trong tam giới thì không có thể mà làm cái đối tượng để so sánh với đấng pháp vương được. Trong khi đó cha lành của chúng ta thì luôn chỉ đạo sư chúng sinh chưa được phục, đức Phật là cha lành của chúng ta, là cha lành của bốn loài, mà là đấng pháp vương mà ta không có được giống một phần nào đối với các pháp, không làm chủ được phần nào đối với các pháp, đó là một sự thiệt thòi lỗ lã của một người con Phật. Hết giờ là tôi ngừng ở đây nhé, còn nhiều lắm nha, nghĩa là học về Phật các bạn còn nhiều lắm. Hôm nay ngừng ở đây. Cứ ngồi dưới thường. Chúng sanh vô biên.